Thiền sư Trần Thái Tông 1216 đến 1277, người thiết lập nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Thuyết giảng Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, hai bài trình pháp Cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và Cư sĩ Huệ Hương, diễn đọc Cư sĩ Diệu Danh, lồng nhạc Cư sĩ Quảng Phước và Quảng Tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, hôm nay thứ ba, 23 tháng 11 năm 2021, nhằm 19 tháng 10 năm Tân Sửu, chúng con được học về Trần Thái Tông 1218 đến 1277, một vị vua khai sáng triều đại nhà Trần, cũng là một thiền sư Việt Nam, người có công thiết lập nền tảng vững chắc cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một dòng thiền nguyên chất của người Việt Nam. Sư phụ dựa theo tài liệu gốc thiền sư Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Từ biên soạn và ấn hành tại Việt Nam vào năm 1972, phát thoại hôm nay là bài giảng thứ 314 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do bệnh đại dịch COVID-19 đầu tháng 5 năm 2020. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sanh năm Mậu Dần niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 triều Lý, gia thế ở Hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Sư phụ giải thích, triều đại Lý chấm dứt sau 216 năm do Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Trần Cảnh lên ngôi lấy hiệu là Trần Thái Tông. Triều đại nhà Trần kéo dài được 175 năm, 1225 đến 1400, có 12 vua trị vì. Vua cũng là thiền sư Trần Thái Tông, người có công thiết lập nền tảng vững chắc cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Trần Thái Tông là đệ tử của Quốc sư Đạo Viên. Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử hoàn toàn độc lập của người Việt Nam. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử chỉ biết đến các vị lúc đầu, thiền sư Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông là sơ tổ khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nhị tổ là Đại sư Pháp Loa, tam tổ là Đại sư Huyền Quang. Những vị truyền thừa sau đó không thấy có tài liệu truyền thừa, có thể do chiến tranh, hỏa hoạn nên sử liệu nay không còn nữa. Cuối thế kỷ 20, chúng ta may mắn có thiền sư Thanh Từ tìm ra cội nguồn và nỗ lực phục hưng lại truyền thống của thiền phái này. Hòa Thượng Thanh Từ đã đặt danh hiệu Trúc Lâm cho tất cả những ngôi thiền viện của Ngài Khai Sơn, để từ nay đến mãi về sau, thiền phái này được duy trì và không còn bị mai một nữa. Trúc Lâm là rừng trúc ở trên núi Yên Tử, nơi sơ tổ Điều Ngự Giác Hoàng tu tập, và Trúc Lâm cũng là ngôi tịnh xá đầu tiên của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn tại thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà, do vua Tần Bà Sa La cúng dường vào mùa an cư năm thứ 2 sau khi Phật thành đạo. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên là vợ Trần Liễu, anh ruột của Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con, Thuận Thiên đang mang thai. Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236, do nhiều nỗi khổ và lòng day dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Than ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối, vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu, không thể lên núi được nữa. Vua phải bỏ ngựa vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới đến chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và tham kiến thiền sư Trúc Lâm. Mở ngoặc thiền sư Đạo Viên, đóng ngoặc. Sư phụ giải thích, vua Trần Thái Tông đã đau đớn và không thể chịu đựng nổi trước âm mưu tán tận lương tâm của Thái sư Trần Thủ Độ, ép ngài phải lấy người chị dâu là vợ của anh ruột là Trần Liễu, nên ngài bỏ ngai vàng và trốn lên núi Yên Tử để tu hành. Tại đây, ngài được diện kiến thiền sư Đạo Viên thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông. Thấy trẫm, quốc sư mừng rỡ, người ung dung bảo trẫm: lão tăng ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Này bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trờ vờ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa. Lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây, chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn gì khác. Thầy đáp: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lặng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ bên ngoài. Mở ngoặc bài tựa sách Thiền Tông Chỉ Nam, đóng ngoặc. Sư phụ giải thích, lời tự thuật của vua Trần Thái Tông lên núi gặp được thiền sư Đạo Viên và được thiền sư Đạo Viên khai thị: trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy, thì Phật hiện tiền, không cần đi tìm bên ngoài. Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy trẫm, Trần Công Thống Thiết nói, tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay, các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Vả lại, Thái Tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lời dặn dò bên tai còn vang vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng, bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen xuông cho đời sau, thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ. Bệ hạ không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Sư phụ giải thích, lời tự thuật của vua Trần Thái Tông về lời của Thái sư Trần Thủ Độ rất thống thiết, hết lời muốn nhà vua trở về triều đình. Trẫm nghe Thái sư và các quần thần Bô Lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời Thái sư mà bạch lại quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm nói, phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ là tâm của mình. Này thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. Bởi vậy trẫm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngồi báu. Ròng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, trẫm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền, các kinh điển của các hệ thống giáo lý chánh. Không kinh nào trẫm không nghiên cứu. Trẫm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm, bỗng hoát nhiên tự ngộ. Sư phụ giải thích, lời của quốc sư Đạo Viên khuyên vua Trần Thái Tông nên trở về cung điện làm tròn sứ mạng cho dân, nhưng đừng phút nào quên sự nghiên cứu kinh điển. Ròng rã suốt 10 năm, nhà vua đều nhân cơ hội lúc nhàn rỗi đều học hỏi đạo thiền, đọc kinh Kim Cang và tự ngộ khi đọc đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thái Tông là ông vua chăm học. Trong bài tựa kinh Kim Cang Tam Muội, ông viết: trẫm lo việc chăn dân, mỗi lúc gian nan thường lăn lóc trong công việc, quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lắm. Siêng công việc, tiếc ngày giờ, trẫm cố học hành thêm, chữ nghĩa thì chưa biết được bao lắm. Cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách. Học sách Nho rồi còn học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không buông mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Sau cuộc chiến đất nước thái bình, Trần Thái Tông nhượng ngôi cho con năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Từ đây Thái Tông vừa làm cố vấn cho con, vừa lo nghiên cứu tu thiền. Đến lúc vua Trần Thánh Tông đủ sức đảm đương việc nước, ông lui về lập Am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm, cố đô Hoa Lư, để an dân lập ấp và tu hành. Sư phụ giải thích, năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng, nhờ Thái sư Trần Thủ Độ có thời gian qua nước Mông Cổ nên biết rõ người Mông Cổ, nên giúp vua Trần Thái Tông đánh tan quân Mông Cổ. Thái Tông cũng là nhà văn, đời ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Khóa Hư Lục. Thái Tông là một thiện sư có tầm cỡ. Đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong kinh Kim Cang. Sau ngài còn tập họp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiêng tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại. Nghe danh ngài, vị tăng đức thành người Tống đến hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Xuất đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ độ hết chúng sanh là thế nào? Ngài đáp: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Mở ngoặc thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Đóng ngoặc. Sư phụ giải thích: đây là một câu hỏi khó, người hỏi muốn biết ý nghĩa. Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Xuất mà đã có mặt tại vương cung Ca Tỳ La Vệ. Đức Thế Tôn chưa ra khỏi thai mẹ mà Ngài đã độ hết chúng sanh là như thế nào? Vua Thiền Sư Trần Thái Tông trả lời câu thơ ngắn gọn nhưng độc đáo rằng: ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ý của vua muốn nói rằng trong mỗi chúng sanh đã có sẵn Phật tánh rồi, nên Đức Thế Tôn có đến Ấn Độ hay không, có độ chúng sanh hay không, không còn là vấn đề nữa. Vấn đề ở đây là mọi người phải nhận ra chân tâm Phật tánh của riêng mình. Và tất nhiên, dù đã có sẵn rồi, nhưng tự thân hành giả đó phải tu, không để sóng phiền não nổi lên, thì trăng Phật tánh sẽ hiện rõ trên dòng sông. Nên nói, ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, và muôn dặm đường tu tiến đến đích giác ngộ của mình phải vén sạch hết mây mù vô minh, thì sẽ thấy được mặt trời Phật tánh. Nên mới nói muôn dặm không mây, muôn dặm trời là vậy. Tăng khác hỏi: được trên phần của học nhân có tu chứng chăng? Ngài đáp: nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm, mở ngoặc lưu thủy hạ sơn phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm. Đóng ngoặc. Sư phụ giải thích: đây cũng là một câu hỏi khó dành cho vua Trần Thái Tông. Vị này muốn biết đã thấy chân tâm của mình rồi thì có tu chứng gì không? Vua đáp: người thấy trần tâm, nhận ra Phật tánh là người thông dong tự tại trong mọi hành xứ, không vô tướng, vô tánh, không bị kẹt, bị mắc, bị dính ở đâu cả, giống như nước chảy từ trên núi cao xuống, giống như mây bay ra khỏi núi một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà không cần phải khởi nghĩ tưởng có chảy hay có bay hay không. Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm 1277, Ngài tịch thọ 60 tuổi, Ngài viết những tác phẩm: 1. Thiền Tông Trị Nam. 2. Kim Cang Tam Muội Kinh Chú Giải. 3. Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi. 4. Bình Đẳng Lễ Sám Văn. 5. Khóa Hư Lục. 6. Thi Tập. Tác phẩm của vua chỉ còn lại: 1. Bình Đẳng Lễ Sám Văn. 2. Lục Thổi Sám Hối Khoa Nghi. 3. Khóa Hư Lục. Cuối bài giảng, sư phụ diễn ngâm bài thơ tán thán công hạnh của vị hoàng đế và là thiền sư Trần Thái Tông. Minh Vương uy đức rạng Nam Thiên, trị quốc an dân thấu tỏ thiền, trực ngộ kim cang không chỗ trụ, thường hay tổ ân có cơ truyền, nghiên tầm bối diệt soi chân thể, thấu tỏ kinh văn diễn diệu nguyên. Thiền mạch châu lô an xã tắc, văn chương thi tử rạng tâm nguyện. Tâm nguyện trải khắp lợi nhân gian, Đại Việt uy hùng đuổi ngoại bang, bốn biển thanh bình hưng đạo pháp, ba miền thịnh vượng rạng ân vạn kiếp lưu hào khí, yên tử ngàn năm tỏa đạo vàng. Năm tháng an lành hoa tuệ nở, thái tâm đức hóa sáng trời Nam. Minh vương uy đức rạng Nam Thiên, trị quốc an dân thấu tỏ thiền. Trực ngộ kim cang không chỗ trụ, thường hay tổ ấn có cơ truyền. Nghiên tầm bối diệp soi chân thể, thấu tỏ kinh văn diễn diệu nguyên. Thiền mạch châu lưu an xã tắc, văn chương thi tứ rạng tâm nguyện. Tâm nguyện trải khắp lợi nhân gian, Đại Việt uy hùng đuổi ngoại bang. Bốn biển thanh bình hưng đạo pháp, ba miền thịnh vượng rạng ân quang. Thăng Long vạn kiếp lưu hào khí, yên tử ngàn năm tỏa đạo vàng. Năm tháng an lành hoa tuệ nở, thái tông đức hóa sáng trời Nam. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng về vua Trần Thái Tông, một vị vua thiền sư. Ngài là vị vua lên ngôi lúc giao thời giữa triều đại nhà Lý và khởi đầu cho triều đại nhà Trần. Nghịch cảnh là cơ duyên giúp vua gặp thiền sư Đạo Viên Khai Thị, nên tìm Phật tại tâm, và nhà vua đã đạt tự tại đến đi như nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Vua thiền sư Trần Thái Tông 1216 đến 1277, người thiết lập nền tảng do thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Còn kính dâng thầy bài trình pháp về một vị thiền sư vua Trần Thái Tông đã được thầy giảng hôm nay. Mở ngoặc bài pháp thoại 314, đóng ngoặc, kính bạch thầy. Tuy bài pháp được tóm tắt chỉ trong 1 giờ 20 phút, nhưng đầy đủ chứa đựng một thiên tình sử bi tráng của vua Trần Thái Tông, để rồi nhờ ảnh hưởng Phật giáo đã chuyển hóa tâm linh và trở thành một thiền sư giác ngộ và giải thoát như Lục Tổ Huệ Năng, nhờ Kinh Kim Cang Bát Nhã, và đã mở ra kỷ nguyên mới cho triều đại nhà Trần. Kính bạch thầy, tuy học lịch sử về đời nhà Trần từ tiểu học đến trung học, vậy mà đến hôm nay công vi thủ, tội vi khôi của ngài Trần Thủ Độ mới được thầy chỉ dẫn tỏ tường, và trong đó là tình và lý đã đè nặng trên vai con người này. Có mấy ai nếu được ở vào vị trí ngài có thể tạo nên một triều đại hiển hách như nhà Trần. Kính đa tạ và tri ân những chi tiết lịch sử thật sâu sắc và xúc tích quá trong bài pháp thoại, đã giúp con có một nhận định trên tinh thần khách quan hơn về mọi việc. Và phải nói rằng dù lịch sử có ghi lại, nhưng hậu thế vẫn không thể nào đánh giá thật sự bất cứ một sự kiện nào nếu không nắm bắt gia phả của dòng họ nối tiếp những thế hệ truyền thừa. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc sức khỏe thầy Huệ Hương. Có được nghe bài pháp thoại thứ 314 hôm nay do giảng sư Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng trình bày về công vi thủ, tội vi khôi của ngài Trần Thủ Độ, người trình pháp đã có một nhận xét mới về vị vua, vị thiền sư Trần Thái Tông mà trước đó các sử gia và người đời vẫn còn chê trách việc năm 20 tuổi Trần Thái Tông buộc vào thế phải phế Chiêu Hoàng, vị vua nữ cuối cùng của triều nhà Lý nhường ngôi cho ông, xuống làm công chúa, lấy vợ của anh trai Trần Liễu là Thuận Thiên vì dòng dõi kế nghiệp. và cho rằng ông đã đặt tiền đề cho các hành vi trái tăng cương ngũ thường của vua tôi triều Trần. Nhưng rồi, dần với thời gian, sự gánh tội ấy cũng đã dần nhìn nhận một cách khách quan hơn sau khi vua Trần Thái Tông gặp được quốc sư Trúc Lâm trên núi Yên Tử, và cho rằng khi ấy Trần Thái Tông hãy còn thơ ấu, mà Thủ Độ là người rất ngoan cố, phàm việc gì cũng do hắn chỉ xử, Trần Thái Tông không theo cũng không được. Đến bây giờ, có lẽ hậu bối đời sau chỉ biết nhà Trần là vương triều phát triển rực rỡ trong lịch sử phong kiến Việt Nam và là một trong những giai đoạn đạo Phật hòa nhập sâu rộng vào lòng dân tộc. Phật giáo đã góp phần tạo dựng những nền móng tư tưởng tốt đẹp cho xã hội đời Trần, một xã hội được giáo dục bằng giáo lý ngũ giới và thập thiện mà các vua Trần xem là khuôn mẫu, là chuẩn mực đạo đức bấy giờ. Phật giáo thời Trần đã góp phần cải tạo gia đình và xã hội, đem lại an vui, hạnh phúc cho mọi người, hướng đến đời sống chân thiện mỹ, trở về nền tảng của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà mãi đến thế kỷ thứ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã khởi phát lại sau thiền sư Hương Hải, có 23 vị mà trong đó 15 đời còn lại là kể từ khi Huyền Quang viên tịch, vẫn được các đệ tử Trúc Lâm kế tục. Trộm nghĩ, những ai đã học qua Phật giáo Việt Nam sử luận của Hòa Thượng Nhất Hạnh đều có thể cùng một lý luận sâu nhất là khi đã có tổ sư thiền Việt Nam vào đầu thế kỷ 13 theo đó. Lịch sử Phật giáo Việt Nam thường vinh danh vua Trần Thái Tông là người thiết lập nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng ai đã từng học đến các vị thiền sư của các thế hệ truyền thừa cuối của ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đều thấy rằng thiền sư Thượng Chiếu có thể được gọi là người khởi đầu cho sự tổng hợp giữa ba thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường, và cũng là gạch nối giữa Phật giáo đời Lý và Phật giáo đời Trần. Và trong đó ba vị đệ tử quan trọng của Thượng Chiếu là Thần Nghi, Thông Thiền và Hiện Quang đã thể hiện rõ nhất. Thiền sư Thông Thiền nối tiếp truyền thống Vô Ngôn Thông truyền xuống cho Tức Lực, rồi Ứng Thuận Vương. Nhưng thiền sư Hiện Quang khai sơn núi Yên Tử có thể nói chính là người đã mở đầu cho Phật giáo Trúc Lâm, nền Phật giáo thống nhất đời Trần. Có thể nói tổ khai sơn chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, Hiện Quang thiền sư được xem như là người đích thực sáng lập truyền thống Yên Tử. Và trong bài tựa sách Thiền Tông Trị Nam, Thái Tông đã vinh danh thiền sư núi Yên Tử là Trúc Lâm Đại Sa Môn, tôn sư là quốc sư. Vị thiền sư này là đệ tử của Hiện Quang, có pháp danh là Đạo Viên. Thiền sư Hiện Quang tịch năm 1220, lúc vua Thái Tông mới lên 4 tuổi, nên có thể nói người vua gặp trên núi chính là Đạo Viên thiền sư. Đệ tử ngài Hiện Quang đã làm lễ an táng thầy trên núi Yên Tử. Lịch sử còn ghi lại năm 1236, khi vua Thái Tông bỏ lên núi Yên Tử định đi tu, Trúc Lâm quốc sư hỏi vua muốn gì mà lên núi. Vua nói chỉ muốn tìm thanh Phật. Ông nói trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm ta lắng lại và trí tuệ xuất hiện thì đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần phải đi tìm cực nhọc bên ngoài. Mở ngoặc bài tựa Thiền Tông Trị Nam, đóng ngoặc. Và nhà sư đã khuyên vua Trần Thái Tông trở về nhận nhiệm vụ trị dân. Thiền sư nói đã làm vua thì không còn có thể theo ý thích riêng mình được nữa, phải lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, phải lấy lòng dân làm lòng của mình. Nay dân đã muốn vua về mà vua không về thì làm sao được. Thiền sư buộc vua trở về với bổn phận bằng một lý luận đanh thép. Nhưng ông an ủi, tuy vậy, vua vẫn có thể vừa làm nghề trị dân, vừa tu học Phật Pháp. Thiền sư đã ân cần dặn vua đừng quên học Phật và tham thiền. Vào khoảng năm 1248, Trúc Lâm có xuống kinh sư theo lời mời của vua Thái Tông để kiểm điểm lại các bộ kinh và lục trước khi đem khắc bản gỗ để ấn loát phát hành. Vua Thái Tông thỉnh ông ở lại chùa Thắng Nghiêm, tôn xưng là quốc sư. Vua cũng trình ông một tác phẩm vua mới viết tên là Thiền Tông Trị Nam. Ông khen ngợi và khuyên nên khắc bản để in luôn trong dịp ấy. Không biết sau khi hoàn tất việc in kinh, Trúc Lâm quốc sư có lưu lại kinh sư một thời gian trước khi về núi hay không. Ảnh hưởng của ông không những lớn lao trên sự tu học của Trần Thái Tông, mà trên nhiều mặt khác nữa. Ít ra, ông cũng đã đóng góp về phương diện văn hóa trong việc san định và ấn hành kinh lục, và đã cống hiến cho đời thêm một vị đệ tử xuất sắc là Đại Đăng Quốc Sư, người đã ảnh hưởng nhiều tới tư tưởng thiền phái Trúc Lâm sau này, và vua Trần Nhân Tông thuộc thế hệ thứ 6 phái In Tử, lấy hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà. Tóm lại, vào đầu thời Trần, thiền sư Hiện Quang thuộc thiền phái Vô Ngôn Thông ẩn tu khổ hạnh tại núi In Tử. Sư được xem là tổ thứ nhất của phái In Tử. Sau khi thiền sư Hiện Quang thị tịch, đệ tử là thiền sư Đạo Viên kế thừa. Vua Trần Thái Tông từng có thời gian lên núi và học đạo với thiền sư Đạo Viên và phong hiệu cho sư là Trúc Lâm Quốc Sư. Đồng thời, vua Trần Thái Tông là một vị vua thiền và từng có thời gian đăng đàn thuyết pháp, dạy thiền cho các tăng sĩ, cũng như bình xướng trước tác kệ tụng về các công án Thiền Tông. Tác phẩm thiền học của vua còn lưu giữ đến ngày nay, đó là Khóa Hư Lục Thiền Tông Trị Nam. Sau khi thiền sư Đạo Viên thị tịch, đệ tử là thiền sư Quốc Sư Đại Đăng nối tiếp. Sư là người kế thừa hai dòng tư tưởng là Thiền Tông Việt Nam lúc bấy giờ, cùng với Tông Lâm Tế do thiền sư Thiên Phong, người Trung Quốc, truyền sang Việt Nam. Và vua Trần Thái Tông đã là người có công nhất trong việc thiết lập nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm In Tử. Lời kết, kính tri ân những tác phẩm của vua Trần Thái Tông, Kim Cang Tam Muội Kinh Tự, Thiền Tông Trị Nam Tự, Khóa Hư Lục đã giúp Phật giáo Việt Nam đã thể hiện rõ tính nhập thế, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Đạo không tách rời đời và đời cũng không thiếu vắng đạo. Và nhất là tư tưởng Phật tại tâm là triết lý được ưa chuộng và thực hành rộng rãi trong đời sống nhân dân Đại Việt bấy giờ. Một phạm trù tâm trong Phật giáo rất phong phú, nhiều tầng bậc ý nghĩa. Khi Phật giáo vào Việt Nam, quan niệm về tâm đã có những biến đổi cho phù hợp với đời sống nhân dân nơi đây. Vào thời Trần, các thiền sư như Thượng Chiếu, Trúc Lâm Quốc Sư, Trần Thái Tông mở đầu cho các thế hệ sau, đặc biệt với nghĩa tâm là thực tướng, là chân như, là bản thể vũ trụ, là tự tính, là chân tâm. Hai, bắt nguồn từ tâm Phật với tư tưởng trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm. Nếu tâm ta lắng lại và trí tuệ xuất hiện thì đó chính là Phật. Để từ đó đã gắn kết được giữa đạo và đời, đã làm cho Phật giáo trở thành một tôn giáo có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nền độc lập của dân tộc, góp phần làm phong phú hơn nền tảng văn hóa người Việt Nam đậm chất nhân văn, nhân bản. Kính trân trọng, kính ngưỡng vị vua thiền sư Trần Thái Tông bậc trí tuệ, thiết lập nền tảng vững chắc cho thiền phái Trúc Lâm, mở ngoặc một đóng ngoặc, sáp nhập ba dòng thiền do ảnh hưởng chữ tâm, để lại nhiều tác phẩm Phật học có giá trị lớn, mở ngoặc hai đóng ngoặc. Nhìn lại tích sử ngài vận mệnh đổi thay khó đoán, vốn người thuần hậu bất lực trước tính toán an bày, mở ngoặc ba đóng ngoặc. Sử gia người đời phê trách, nhận định phải, sai. Từ thơ ấu đến 20 tuổi, thiên tình sử bi tráng, mở ngoặc bốn đóng ngoặc. Đặt quốc gia, xã tắc ưu tiên, thật kính phục thương cảm, mở ngoặc năm đóng ngoặc. Kính tri ân giảng sư, trần thủ độ công vi thủ tội vi khôi, mở ngoặc sáu đóng ngoặc. Gia phả giúp diệt mông, trí khí sáng ngời, mở ngoặc bảy đóng ngoặc. Giúp vua thấy được trách nhiệm và bổn phận, mở ngoặc tám đóng ngoặc. Hơn thế nữa, những lời dạy của quốc sư ăn sâu vào tâm khảm, mở ngoặc chín đóng ngoặc. Đặt tầm cỡ thiền sư, nghiêng tầm hiểu rõ kim cang, mở ngoặc mười đóng ngoặc. Đối đáp vị tăng đức thành, ngữ lục rạng danh, mở ngoặc 11 đóng ngoặc. Những năm thái thượng hoàng thanh thang tự tại, mở ngoặc 12 đóng ngoặc. An nhiên thị tịch, xá di sinh tử sự đại, lời nói huyền thuyết diệu chỉ thừa có ích gì, mở ngoặc 13 đóng ngoặc. Một trang sử đời quá bất khả tư nghị, kính nguyện hạ thủ công phu những lời dạy sâu sắc, mở ngoặc 14 đóng ngoặc. Khóa hư lục sáu thời sám hối đúng nguyên tắc, Nam Mô Vua Thiền Sư Trần Thái Tông Tác Đại Chứng Minh. Huệ Hương Xích Này, 23 tháng 11 năm 2021. Chú thích 1. Vào đầu thời Trần, Thiền Sư Hiện Quang thuộc thỉnh phái Vô Ngôn Thông ẩn tu khổ hạnh tại núi Yên Tử. Sư được xem là tổ thứ nhất của phái Yên Tử sau khi Thiền Sư Hiện Quang thị tịch. Đệ tử là thiền đạo viên kế thừa. Vua Trần Thái Tông từng có thời gian lên núi và học đạo với Thiền Sư Đạo Viên và phong hiệu cho sư là Trúc Lâm Quốc Sư. Đồng thời, vua Trần Thái Tông là một vị vua thiền và từng có thời gian đăng đàn thuyết pháp dạy thiền cho các tăng sĩ cũng như bình xướng trước tác kệ tụng về các công án thiền tông. Tác phẩm thiền học của vua có lưu giữ đến ngày nay, đó là Khóa Hư Lục Thiền Tông Trị Nam. Sau khi Thiền Sư Đạo Viên thị tịch, đệ tử là Thiền Sư Quốc Sư Đại Đăng nối tiếp. Sư là người kế thừa hai dòng tư tưởng là Thiền Tông Việt Nam lúc bấy giờ cùng với Tông Lâm Tế do Thiền Sư Thiên Phong người Trung Quốc truyền sang Việt Nam. Và vua Trần Thái Tông đã là người có công nhất trong việc thiết lập nền tảng cho thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 2. Ngài có lưu lại những tác phẩm Thiền Tông Trị Nam, Kim Cang Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Hoàn Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục Thi Tập, tất cả đều thất lạc, trừ Lục Thời Sám Hối Hoàn Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn và Khóa Hư Lục. 3. Trần Thái Tông tên là Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sanh năm Mậu Dần niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 Triệu Lý, gia thế ở Hương Tức Mạc, Phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. 4. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 12 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Năm, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, trong khi đã có tình yêu sâu đậm với Lý Chiêu Hoàng để lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Liễu phẫn uất nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236, do nhiều nỗi khổ và lòng day dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngôi vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. 6. Nhiều người cho rằng ông không giết vua Lý Huệ Tông. Trần Thủ Độ là một trụ cột của triều Trần, một nhân vật lịch sử với bản lĩnh chính trị và cá tính khác thường. Ông xử lý việc gì cũng thẳng thắn, quả quyết theo ý của mình. Ông ít khi để cho tình cảm sai khiến. Ngoài ra, ông là một đại công thần, người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước những năm đầu thời kỳ nhà Trần. Tuy là người lợi ích quốc gia đặt trên tất cả, nhưng ông vẫn bị các sử thần thời phong kiến chê trách nhiều dưới ngòi bút của họ. Trần Thủ Độ hiện ra như một quyền thần vô học, có tài mà không có đức. Vậy ông là người có công hay kẻ có tội? Đối với Trần Thủ Độ, ông là một tay quán xuyến cơ nghiệp nhà Trần trong buổi đầu. Dù quyền hành nghiêng nước, nhưng ông quang minh lỗi lạc, chí công vô tư. Bên cạnh đó, dù hết lòng bảo vệ nhà Trần, ông cũng không dùng thủ đoạn lừa dối để giết người bừa bãi như vậy. Không những vậy, Trần Thái Tông là con rể của Lý Huệ Tông và Trần Thánh Tông chính là cháu ngoại của Lý Huệ Tông. Nhà Trần kể từ Trần Thánh Tông có một nửa dòng máu của họ Lý, cho nên nói họ Lý vẫn được tế tự luôn luôn là có cơ sở, và việc Trần Thủ Độ giết hết tôn thất nhà Lý là không thể. 7. Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. Nhưng trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ, Trần Thủ Độ có vai trò hết sức quan trọng. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, quân Mông Cổ sau khi tiêu diệt được Đại Lý Vân Nam đã tiến vào lưu vực sông Hồng. Thế giặc rất mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui, vua Thái Tông phải bỏ Thăng Long rút xuống phía nam. Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền em ruột là Thái úy Trần Nhật Hạo hỏi kế. Trần Nhật Hạo lấy ngón tay chấm nước viết hai chữ Nhật Tống ở mạn thuyền, ý muốn khuyên vua nên chạy sang nhờ vả nước Tống. Vào lúc gay go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đanh thép "Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" của ông đã giữ vững được tinh thần dám đánh và quyết thắng của quân dân Đại Việt trong cuộc phản công quyết liệt đánh vào Đông Bộ Đầu ngày 29 tháng Giêng năm 1258, buộc địch phải rút chạy về nước. Trần Thủ Độ xứng đáng được xếp vào hàng những nhân vật kiệt xuất. Trần Thủ Độ đi đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc. Từ đó nhiều người đã tìm lại gia phả Trần Thủ Độ vì có thời gian sống tại nước Liêu. Theo trang web của gia tộc họ Trần thì Trần Hấp không phải là ông nội của Trần Thủ Độ, mà Trần Hấp là anh ruột của Trần Tự Duy, và Trần Tự Duy mới là ông nội của Trần Thủ Độ. Cụ thể, Trần Hấp ở đất Thái Đường sinh ra Trần Lý, Trần Lý lại sinh ra các con Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thị Dung, Trần Thị Tam Nương. Người em là Trần Tự Duy ở đất Lưu Xá bên cạnh, mở ngoặc nay là thôn Lưu Xá, xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, đóng ngoặc, sinh ra Trần Thủ Huy. Trần Thủ Huy lại sinh ra Trần Thẩm, mở ngoặc tước An Quốc Vương, đóng ngoặc, và Trần Thủ Độ. Như vậy, nếu xét từ đời Trần Tự Kinh thì Trần Tự Hấp thuộc Cảnh Trưởng, Trần Tự Duy thuộc Cảnh Thứ, đến thời Trần Thừa và Trần Thủ Độ là quan hệ anh em nhưng khác cảnh, hay nói cách khác là anh em chung cụ nội, mở ngoặc Trần Kinh, đóng ngoặc, chứ không phải chung ông nội Trần Hấp. Qua vẻ của gia tộc cũng dẫn câu chuyện trong cuốn Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tác giả Trần Trường, NSB Văn Hóa Thông tin 2009 để đưa ra thông tin. Trần Thủ Huy vốn là một trang nam nhi tuấn tú và dũng mãnh. Gặp người bị nạn, Thủ Huy đã ra tay cứu giúp. Không ngờ người đó lại là vị thái tử nhà Lý, tên là Lý Long Xưởng. Thái tử mang ơn kết tình huynh đệ với Thủ Huy. Thủ Huy giúp Lý Long Xưởng dẹp loạn trừ gian trong hoàng tộc nhà Lý, nên được vua gả công chúa Đoan Nghi, trở thành phò mã có quyền có chức trong triều đình. Tháng 9 năm Giáp Ngọ 1174, thái tử Lý Long Xưởng phạm tội với vua cha là Lý Anh Tông, bị vua cha phế truất làm thứ nhân và bắt giam. Mở ngoặc Long Xưởng thông dâm với cung phi của vua, vua không nỡ bắt tội chết đóng ngoặc. Vì thế những người thân tín của Long Xưởng đều bị loại trừ. Trần Thủ Huy và công chúa Đoan Nghi bị đẩy đi xứ nước Kim, nước Liêu. Mở ngoặc thực ra thời điểm 1174 thì nước Liêu đã bị Kim tiêu diệt, đóng ngoặc không có ngày về. Trần Thủ Độ lớn lên được gửi về nước ở với bác là Trần Lý, sau đó cùng bác Trần Lý khởi nghiệp nhà Trần. 8 hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tông Chỉ Nam, Thái Tông viết: thấy trẫm, Trần Công thống thiết nói: tôi chịu lời ủy thác của tiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thần dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trông đợi cha mẹ. Huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều là họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui vẻ phục tùng, đến đứa trẻ lên 7 cũng biết vua là cha mẹ dân. Và lại thấy tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mộ chưa ráo, lời dặn dò bên tai vẫn còn vang vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu thỏa lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự tu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ? Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. 9. Trẫm nghe thái sư và các quần thần bô lão không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: phàm làm đấng nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ là tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội điển xin bệ hạ đừng phút nào quên. 10. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ. Đầu tiên ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ, nghi sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cương. Sau ngài còn tập họp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Những năm làm Thái Thượng Hoàng, ngài có thì giờ nghiêm tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn liền đáp một cách tự tại trong lời tựa Kinh Cang Tam Muội: trẫm nghe bản tánh lắng màu, chân tâm trong lặng, tròn khuyết đều dứt, chẳng phải tánh trí hay tìm được mối manh, tan hợp trọn quên, tai mắt đều dự vào vang bóng, có không chung lại, đạo tục san bằng, sừng sững riêng còn, siêu nhiên không gì ngoài. Đây là trọng yếu tánh Kim Cang vậy. 11. Nghe danh ngài, vị tăng Đức Thành người Tống đến hỏi: Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Xuất đã giáng vương cung, chưa ra khỏi thai mẹ độ hết chúng sanh là thế nào? Ngài đáp: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Mở ngoặc thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiền, đóng ngoặc. Tăng khác hỏi: được trinh phần của học nhân có tu chứng gì? Ngài đáp: nước chảy xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm, mở ngoặc lưu thủy hạ sơn phi hữu lý, bạch vân xuất tụ bản vô tâm. 12. Thái Tông là một thiền sư có tầm cỡ. Đầu tiên, Ngài đã ngộ câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm trong Kinh Kim Cương. Sau, Ngài còn tập hợp các bậc kỳ đức để tham vấn thiền. Sau cuộc chiến, đất nước Thái Bình, Trần Thái Tông nhận ngôi cho con năm 1258 lên làm Thái Thượng Hoàng. Những năm Thái Thượng Hoàng, Ngài có thì giờ nghiêng tầm thấu suốt, cho nên có người tham vấn lên đáp lại một cách tự tại. 13. Thái Tông bệnh, nhân nuôi bệnh cha, Thánh Tông thưa: Trần không và ngoan không là đồng hay khác? Thái Tông bảo: Hư không là một, chỉ vì tâm mình mê ngộ nên có chân và ngoan. Thí như phòng nhà mở cửa thì sáng, đóng cửa thì tối, sáng tối chẳng đông mà phòng nhà là một. Hôm sau, quốc sư Đại Đăng vào thăm thưa: Bệ hạ bệnh chăng? Thái Tông nói: Tứ đại là bệnh. Cái này xưa nay sinh tử không can hệ mà dính kẹt trong bệnh hoạn sao? Khoảng mấy hôm sau, Thái Tông lặng thinh không nói, đuổi hết kẻ hầu hạ, đem việc nước dặn dò Thánh Tông. Thánh Tông muốn nhờ hai quốc sư phủ vân. Mở ngoặc đạo viên đóng ngoặc, Đại Đăng nói pháp xuất thế cho Thái Tông nghe. Thái Tông gằn giọng bảo: Đến trong đây, bớt một mảy tơ đường trên thịt khoét thương, thêm một mảy tơ như trong mắt để bụi, ba đời như Phật bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư thối thân có phần. Dù phù vân nói huyền, Đại Đăng thuyết diệu đều là lời thừa, có ích gì đối với cái này? Nói xong, Ngài lặng lẽ thị tịch. Nhằm năm Đinh Sửu, niên hiệu Bảo Phù thứ năm, thọ 60 tuổi. 14. Thái Tông cũng là nhà văn. Đời Ngài viết khá nhiều tác phẩm, hiện nay còn thấy trong tập Khóa Hư Lục. Thử trích một vài đoạn để chứng thực điều này. Trong bài Phổ Thuyết Sắc Thân có đoạn: Khi xưa tóc mượt má hồng, ngày nay cho xanh xương trắng. Khi mưa lệ tưới mây ảm đạm, lúc gió sầu lay nguyệt mơ màng. Canh tàn thì quỷ khóc thần sầu, năm muộn thì trâu dày ngựa đạp. Đom đóm lập lòe trong cỏ biếc, côn trùng rên rỉ ngọn dương trơ. Bia đá một nửa phủ rêu xanh, tiều mục đạp ngang thành lối tắt. Hoặc đoạn khác trong bài Phổ Khuyết Phát Bồ Đề Tâm: Công danh cái thế chẳng qua một giấc mộng dài, phú quý khinh người khó tránh vô thường hai chữ. Tranh nhân chấp ngã rốt cuộc là không, khoe giỏi khoe hay rốt cùng chẳng thực. Tứ đại rã rời thôi già trẻ, núi khe mòn mỏi hết anh hùng. Tóc xanh chưa mấy mà màu bạc đã pha, kẻ mừng mới đi mà người điếu đã tới. Một bao máu mủ, bao năm khổ luyến ân tình, bảy thước xương khô, mặc sức san tham tiền của. Thở ra không hẹn thở vào, ngày nay không tin ngày kế. Trôi nổi sông yêu giờ nào nghỉ, nấu nung nhà cháy biết bao thôi.